Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 45. Trùng Dương vẫn y nguyên nhiên bất động, trái lại Âu Dương Phong bị sức dội của Thái Ất thành công, thân hình y khẽ lão đảo ngã ngửa ra sau. Âu Dương Phong vội dùng ngay thiên cân trụy, thân pháp trầm mạnh, thân hình xuống đất mới gượng dậy lấy lại được thăng bằng. Tuy thế y đã khiếp hãi đến độ mồ hôi lạnh toát ra. Âu Dương Phong e sợ Thái Ất thần công của đối phương càng lúc càng lợi hại thêm thì y sẽ không làm sao chịu đựng nổi và thế nào cũng mất mặt tại chỗ với chúng anh hùng. Thời mai lúc ấy, Hoàng Dược Sư bỗng phát động thế công, phát ra một luồng phách không chưởng tấn công vào sau lưng của Trùng Dương. Võ công của Hoàng Dược Sư đặc sắc, tự tạo thành một phái riêng biệt không giống ai. Phách không chưởng của chàng khác hẳn với phách không chưởng của các võ gia thường. Tác động của song chưởng tuy chậm chạp nhưng kình lực phát ra có một sức mạnh lợi hại vô biên. Trùng Dương vừa đỡ hết các ma công của Âu Dương Phong trổ ra thì chợt cảm thấy phía sau lưng có một luồng đạo lực bay áp tới. Chàng lập tức sai luồng Thái Ất quyền công trở ra sau đón ngay luồng phách không chưởng của Hoàng Dược Sư. Chỉ nghe bùng một tiếng, thân hình hai người vẫn y nhiên bất động. Âu Dương Phong thấy Trùng Dương đang bận chống đỡ với luồng lực đạo của Hoàng Dược Sư, tưởng có thể thừa cơ hội đánh ngã Trùng Dương được, nên bèn oạp lên một tiếng thật lớn, lại đẩy cấp mô công ra tấn công Trùng Dương. Trùng Dương trong cái thế gồng kềm giữa hai người vẫn không chút bối rối, chiếc tay áo bên trái phất mạnh trở ra một luồng Thái Ất chân khí đón ngay làn cắt mà công của đối phương lại, duy lại phải chống với hai người, nhưng công lực của chàng không chút suy giảm. Lần này Âu Dương Phong đã đề phòng nên vừa bị sức dội của luồng Thái Ất quyền công, y liền dùng ngay thuyên cân trị dụng mạnh bàn tọa xuống. Khi luồng Thái Ất quyền công dội lại gượng vững được thân mình, Âu Dương Phong vừa định dùng cấp ma công để tấn công nữa thì Hồng Thất Công đã quát to lên:
"Lão độc vật, thấy đỡ nè!"
Giọng nói, tay đã dùng kế kiến long tại gia trong giáng long thập bát chưởng bù ra một luồng chưởng lực nhằm ngay bả vai Âu Dương Phong bay vèo trở xuống. Âu Dương Phong thật không thể ngờ lúc này Hồng Thất Công lại ra mặt hỗ trợ Trùng Dương, nên tìm ngay mình mà tấn công. Nư dựng của y không khỏi trào sâu lên, đầu liền xoay chiều luồng cấp ma công đánh thẳng vào người Hồng Thất Công. Hồng Thất Công vẫn an nhiên như núi Thái Sơn, liên tiếp đánh ra ba chưởng nhanh mạnh như sóng thần ầm ập xô đến tấn công. Âu Dương Phong chỉ còn cách cố sức chống đỡ thôi. Bên kia Trùng Dương cùng Hoàng Dược Sư vẫn ngang ngửa không ai thắng ai. Thì ra Hoàng Dược Sư từ mấy năm nay cư ngụ trên Đào Hoa Đảo, gia tâm nghề ngẫm khổ luyện võ công rất tinh thuần, nên công lực của y thâm hậu không kém xúc Trùng Dương bao nhiêu. Phách không chưởng của chàng phát ra kình lực, chưởng phong không phải chỉ phát ra rồi thu ngay lại như võ thuật bình thường, mà đặc biệt ở chỗ lúc ban đầu lực đạo tuy có phần chậm chạp nhưng càng lúc càng trầm mạnh thêm lên, có thể duy trì đến thời gian 3-4 từng trà. Trùng Dương lúc ban đầu không biết rõ võ công của Hoàng Dược Sư lại đặc kỳ như thế nên suýt chút nữa phải nguy về y. Khi lần thứ nhất Hoàng Dược Sư dùng phách không chưởng tấn công phía sau lưng thì Trùng Dương đã dùng ngay Thái Ất thần công đón lại. Nhưng Thái Ất thần công phải vận dụng chân khí ở dưới đơn điền phát ra, tuy mãnh liệt nhưng kinh lực không thể duy trì lâu được, nên chàng sau khi phát ra Thái Ất thần công để chống lại phách không chưởng xong lập tức phải thâu trở về. Nào ngờ trong thời gian chớp nhoáng ấy thì chưởng kình phách không của Hoàng Dược Sư bỗng gia tăng thêm cường lực đánh vút vào người Trùng Dương. Nếu gặp phải người khác với lối tấn công bất ngờ không kịp phòng bị ấy thì nếu chàng bị đẩy lui bật lộn nhào ra ngoài vòng đấu thì ít nhất cũng bị loạn trận hai lượt, phải xê dịch khỏi vị trí đang ngồi vài tấc. Nhưng Trùng Dương trí cơ ứng biến như thần, ngọn chưởng kình của Hoàng Dược Sư vừa chạm vào cơ thể chàng lập tức phát ra ngay. Vừa lúc chàng mới đẩy bật luồng cấp ma công thứ hai của Âu Dương Phong trở lại, quy lực của Thái Ất quyền công vẫn còn chưa kịp thâu triệt về, chàng liền thuận tay xoay luồng nội lực trở lại phía sau đón ngay luồng chưởng phong phách không của đối phương lẹ như chớp nhoáng. Nội công của Trùng Dương đã luyện đến mức tinh kỳ, bắp thịt trong châu thân có sức co giãn tùy theo phản ứng của cơ thể, nên sức chưởng của Hoàng Dược Sư vừa chạm vào người của Trùng Dương, y chợt cảm thấy thân mình của đối phương như hòm vào bên trong, và chưởng lực của y vô hình trung bị hóa giải đâu mất. Hoàng Dược Sư thấy chưởng thứ nhất không trúng, liền nhanh nhẹn tấn công tiếp chưởng thứ hai, nhưng Trùng Dương lần này đã có kinh nghiệm, hai tay áo phân thành tả hữu hai bên phất ra đón lại, tay áo trái phất ra luồng thái ất, ngăn chặn phách không chưởng của đối phương, ngón tay trên bàn tay mặt xỉa thẳng tới, một giác một dẫn, tức thì có một làn cương khí vô hình xoay thẳng vào thái dương quyệt của Hoàng Dược Sư. Hoàng đấu chủ thật không thể nào ngờ Trùng Dương lại có thể một lượt phát ra thái ất quyền công mà còn kèm theo cả kình lực nhất dương chỉ, không khỏi hốt hoảng giật mình. Nhưng may là bản lãnh của y không phải tầm thường, lập tức cúi thấp thân hình xuống sát đất, đảo tròn nửa vòng để tránh, sau đấy đẩy ra một chưởng phách không đón đẩy kình lực của nhất dương chỉ lại. Nhưng nhất dương chỉ là một công phu trấn môn của toàn chân phái, lợi hại và khác biệt hơn thái ất thần công rất nhiều, nên dù Hoàng Dược Sư kịp thời vung chưởng đón lại, nhưng kình lực nhất dương chỉ vẫn xuyên qua phách không chưởng, và suýt chút nữa là Hoàng Dược Sư bị ngã chúi trên mặt đất. Trong cái nguy hiểm chỉ còn xê xích trong đường tơ kẻ tóc ấy, thì Đoàn Hoàng Gia liền phát ra luồng tiên thiên khí công của mình để ám trợ Hoàng Dược Sư. Nguyên là từ nãy giờ tứ bá đã trước sau giao tay giao kích lẫn nhau, chỉ có Đoàn Hoàng Gia ngồi im quan sát trận đấu và chưa phát động thế công cùng ai cả. Ông vốn là con người trầm tĩnh cực đoan, vẫn tích tiềm lực chân khí, định bụng thử sức với Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư để xem công lực hai người ra sao. Nhưng vì Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong đối công nhau, còn Hoàng Dược Sư thì đang bận giao phong với Trùng Dương, thành ra ông là người không có địch thủ để thử tài. Đoàn Hoàng Gia vốn cũng có thể tham gia vào vòng chiến, nhưng trên danh nghĩa một hoàng gia, quyết không khứng, đấu hai lấy một, nên tạm thời làm kẻ bàng quan mà chẳng ra tay. Chợt đến lúc thấy Hoàng Dược Sư bị thọ khổng vì nhất dương chỉ, tình thế có phần nguy ngập, Đoàn Hoàng Gia chẳng cần suy nghĩ thiệt hơn, tay trái liền phất ra ngay ngọn tiên thiên công lực hậu kích vào lưng của Trùng Dương. Tiên thiên thần công của Đoàn Hoàng Gia so với nhất dương chỉ của Trùng Dương tuy có phần khác biệt, nhưng công dụng mường tượng như nhau, vì thiên tiên công lực cũng dùng ngón tay để phát ra, và tiên thiên công của Đoàn Hoàng Gia không phải do sư phụ là Ngọc Động Chân Nhân truyền dạy, mà chính do trí thông minh của cá nhân nhân ông lãnh ngộ ra vậy. Hồi thứ 50, quy lực nhất dương chỉ. Thì ra Đoàn Hoàng Gia sau khi lên ngôi hoàng đế, tuy là địa vị chí tôn quân vương một nước, nhưng đối với võ công của bản thân không những chẳng chút giải bỏ bê, mà trái lại cần mẫn tinh luyện hơn cả lúc bình thường, và tài nghệ nhờ đó mà mỗi ngày thêm tiến bộ vượt bậc. Một hôm ông lên điểm Thương Sơn ngoài thành Đại Lý để săn bắn, bỗng thấy trên trời có hai con chim ưng đang đuổi bắt một con diều hâu. Có thể là con diều hâu ấy đã lén vào ổ chim ưng ăn hết bầy con, nên vợ chồng này vì nóng lòng con chết thảm nên mới rượt đuổi con diều hâu để trả thù. Con diều hâu tuy thân hình nhỏ nhưng khôn ngoan giả quyệt vô cùng, không ngớt lượn tròn trên không trung. Hai con chim ưng lớn dù ráo riết truy đuổi vồ bắt, thân pháp con diều hâu trước sau một mực nhẹ nhàng và linh diệu, chỉ thoát một cái là luồn khỏi những phút nhọn sắc của hai vợ chồng chim ưng, khiến cho hai con chim to đầu mà kém khôn ngoan kia giận dữ kêu quằn quại inh ỏi cả tai. Tuy thế, hai con chim ưng không vì đó mà nản chí bỏ qua kẻ địch, vừa vồ không trúng vừa lập tức phân ra hai bên tả hữu lượn tròn chặn lấy lối thoát của con diều hâu. Đồng thời hai vợ chồng chim ưng lại biết phân công hợp tác, cứ hễ một con vồ bắt là một con ở trên không canh chừng. Như vậy con diều hâu không làm sao tìm ra lối thoát được, nhưng dẫu vợ chồng phân thiên vồ bắt liên tiếp mấy mươi lần cũng không làm sao chụp trúng được một mảng lông của con diều hâu ranh mảnh nọ. Hai con chim ưng đã có phần mệt mỏi chậm chạp dần. Đoàn hoàng gia ngồi trên lưng con ngựa quý Ngọc Tôn, ông say mê đưa mắt nhìn theo động tác của đôi chim ưng đang đuổi bắt con diều hâu, có nhiều tư thế hợp với chiêu số của võ công. Ông vốn là người yêu chuộng võ thuật như sinh mệnh, nên bỏ hẳn ý định đi săn, ghim cứng cương ngựa một chỗ, ngẩng đầu nhìn mãi lên bầu trời quên thôi. Đoàn hoàng gia thấy đôi chim ưng uy dũng, lại được ưu thế lấy hai vây một mà vẫn không thể vồ bắt được con diều hâu, thầm khen ngợi trong lòng, dùng sức chẳng bằng dùng trí, giống diều hâu này quả thật khôn ngoan khác thường. Ông đang mải mê suy nghĩ thì con chim ưng trống trong cơn gấp rút bỗng nảy sinh cơ biến, bèn lết đầu sang con chim mái kêu lên mấy tiếng hoàng quát. Con chim mái lập tức hội ý ngay, xòe đôi cánh ra thật rộng, đập mạnh về phía con diều hâu, phạch phạch luôn mấy lượt. Con diều hâu tuy thấy đối phương đổi ngay thế công, nhưng nó cũng không chút loạn ý, cứ mỗi lần bị vồ đuổi là dùng ngay thân pháp thiên phú cực kỳ lanh lẹ của mình lách khỏi sự tập kích của con chim ưng mái một cách khéo léo. Con ưng trống từ nãy giờ im lặng, lượn cánh trên cao chờ cho vợ mình tấn công con diều hâu lần thứ tư, liền xà cánh xuống đột kích con diều hâu lẹ như chớp. Thì ra con ưng trống đã quan sát lối đánh của con diều hâu, nó thấy rõ địch thủ có thói quen thiên về mặt hơn là trái. Nói một cách khác là con diều hâu luôn luôn lách mình sang bên phải và hỏa lắm mới vọt mình sang phía trái. Thấy rõ yếu điểm của đối phương xong, chờ cho con chim mái vỗ cánh bắt đối phương lần thứ tư, con ưng trống liền bất thình lình nghiêng nhẹ đôi cánh bay xẹt lẹ phía trái của con chim vợ, cơ hồ cùng con chim mái giăng thành một đường thẳng trên nền trời. Con diều hâu vừa sang ngang qua phía hữu để tránh, thì con ưng trống với thế nhanh như sấm sét chẳng kịp bịt tai, đột ngột như một phi tướng quân từ trên trời đâm bổ xuống, liền theo đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, con diều hâu đã bị con ưng trống vồ gọn trong đôi vuốt. Con diều hâu khốn nạn vùng vẫy, mong thoát vuốt sắt thì con chim mái đã bay đến tiếp tai. Đôi vợ chồng ưng thi nhau vồ mổ cắn xé, máu thịt vùng rơi lông bay lả tả. Trong khoảnh khắc con diều hâu đã nằm gọn trong bao tử của cặp vợ chồng chim ưng. Báo xong được thù giết con, hai vợ chồng nhà ưng hả hê kêu lên những tiếng thích ý rồi bay đi. Đoàn hoàng gia sau khi mục kích được pha rượt bắt sôi nổi giữa đôi ưng với con diều hâu, không khỏi ngẩn người suy nghĩ, nhờ đó ông đã ngộ ra một đạo lý liên quan đến võ công của bản thân. Vì mấy năm gần đây võ thuật tuy có phần thành đạt nhưng chuyên về công phu bên ngoài, còn công phu nội lực gia thì vẫn chưa có gì gọi là khởi sắc cả. Thí dụ như kim can quyền của mình tuy có sức mạnh địch lại muôn người, nhưng nếu gặp một nội gia cao thủ thì vẫn còn kém sút lắm. Kim can quyền trầm mạnh hùng hậu thì có, nhưng về binh biến nhẹ nhàng thì có phần thiếu sót, phần phải chuyên luyện thêm một môn võ công độc đáo khác để bổ sung vào chỗ thiếu sót đó. Đoàn hoàng gia chủ ý đã định liền bỏ cuộc săn bắn trở về triều cung, sực nghĩ đến tiên thiên khí công sẵn có của mình, bèn đem nội kình công lực trong bản thân truyền thấu đến tứ chi, cố gắng rèn luyện đến lúc phát ra được ngoài ngón tay và có thể tùy tiện thâu sức theo tâm ý của mình mới kể là đã thành công. Môn thần công tiên thiên của ông có thể đánh được ngọn đèn cách một bức tường dày hay một lớp da trâu và đâm thủng được tờ giấy mà bức tường và lớp da vẫn bảo tồn được nguyên vẹn chẳng chút hư hại. Đoàn hoàng gia thấy hoàng dược sư sắp lâm vào thế hiểm, ông không chịu thừa cơ nguy của người, nên dùng ngay tiên thiên thần công điểm vào gáy Trùng Dương để giúp tay hoàng dược sư. Trùng Dương cảm thấy có một luồng kinh lực tập kích vào sau gáy của mình mà sức mạnh và lợi hại chẳng kém với Nhất Dương chỉ chút nào, chàng không khỏi giật mình kinh hãi, vội phất tay áo ra dùng khí công bài vân tụ đón lại. Nhưng tiên thiên công của đoàn hoàng gia là một tuyệt kỹ thượng đẳng của nội gia chân thực. Tất nhiên khí công bài vân tụ của Trùng Dương không sao cự lại, hai luồng kình lực vừa chạm nhau thì tiên thiên công của đoàn hoàng gia đã xuyên khỏi và xông thẳng vào người Trùng Dương nhanh trong chớp mắt. Trùng Dương kinh sợ tột độ, lập tức bắp thịt trong cơ thể liền tự động hót vào, đẩy trượt luồng kình lực tiên thiên công ra phía ngoài, tuy vậy tình hình cũng thập phần nguy ngập. Đoàn hoàng gia thấy rõ tiên thiên công của mình đã điểm trúng được Trùng Dương, tuy ông chưa thật tình dùng hết 10 phần công lực của mình mà chỉ dùng có 7 phần thôi, nhưng uy lực vô cùng đáng sợ rồi. Không những địch thủ phải bị nội thương mà còn phải té nhũ xuống đất nữa là khác. Mà lạ thấy, Trùng Dương khi trúng phải Tiên Thiên Công chỉ khẽ rung động một chốc rồi vô sự như bình thường. Võ công thâm sâu, tài nghệ tuyệt vời, thật là ngoài ý liệu của ông. Trong lúc còn thảng thốt bàng hoàng, Đoàn Hoàng Gia chợt nghe Âu Dương Phong kêu lên một tiếng quả thật lớn. Tiếp theo đó là một luồng tiềm lực cấp ma công bảy đẩy ba ập vào người Trùng Dương. Thì ra Âu Dương Phong và Hồng Thất Công sau khi tấn công nhau qua lại độ ba chiêu giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công cùng với cấp ma công của Âu Dương Phong, mỗi bên đều có một sở trường đặc sắc riêng. Hai bên giao đấu nhau ba chiêu vẫn khó định được hơn thua. Hồng Thất Công liền cười lên ha hả và nói:
Lão độc dịch quả không hổ tiếng đồng. Được rồi, mi hãy lãnh giáo với Dương Chân Nhân đi.
Lời nói ấy nghe ra là một câu nói thật tầm thường, nhưng kỳ thật Hồng Thất Công đã cho Trùng Dương hay khéo mà gia tâm phòng bị. Âu Dương Phong trong lòng rất giận, tự nhủ thầm:
Cái lão ăn mày chó định xỏ ta, nên dụng ý cho lão mũi châu họ Dương hay. Chẳng lẽ Âu Dương Phong ta lại sợ mà chịu bó tay hay sao?
Y thừa lúc Trùng Dương bị Tiên Thiên Công của Đoàn Hoàng Gia điểm phải, liền kêu to một tiếng oạp, rồi đẩy mạnh luồng cấp ma công của mình ra tấn công Trùng Dương. Nhưng đối với cấp ma công của Âu Dương Phong, Trùng Dương đã giao sức qua mấy lần rồi. Theo nhận xét của chàng thì cấp ma công ấy so với Phách Không Chưởng, Tiên Thiên Công của Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia thì Âu Dương Phong vẫn còn kém hơn một bậc. Chỉ cần dùng bài vân tụ phất nhẹ tay áo là đỡ được một cách chẳng mấy khó khăn. Nào ngờ Âu Dương Phong lần này lại sanh một kế khác. Trong lúc y phát luồng cấp ma công ra tấn công thì tay hữu của y đồng thời vung lên một cái, tức thì vút một tiếng xé không gian. Từ lòng bàn tay y bay ra một ám khí đen xì lao nhanh vào óc của Trùng Dương. Món ám khí của Âu Dương Phong vừa rồi gọi là độc xà chủy, luyện bằng một thứ gan trên bạch đà sơn, hình dạng như chiếc đầu rắn. Mỗi khi ném ra thì đầu rắn liền tự động hả họng, lè ra một chiếc lưỡi nhọn liễu bén ngót như mũi dùi. Trên ấy có tẩm một loại thuốc cực độc, gặp máu là hít cứng vào, lợi hại tuyệt cùng. Tay độc là một tay cơ mưu thâm trầm, y biết rõ Trùng Dương bản lãnh phi phàm, nếu sử dụng theo cách bình thường không làm sao hại được. Chỉ có một lúc so bì công lực như thế này bất thình lình thi thố ra, hoặc may mới có thể hy vọng đánh ngã Trùng Dương thôi. Nên Âu Dương Phong cố dùng cấp ma công tấn công trước để phân tán sự chú ý của đối phương, sau đó mới khẽ nhấc cùm tay nhanh nhẹn bắn độc xà chủy bay phút ra. Y thấy rõ mỗi độc xà chủy đang lao nhanh tới quyệt độ, nơi óc của Trùng Dương chỉ còn gan tấc, là ghim sâu lên đỉnh đầu kẻ địch. Y chắc chắn là Trùng Dương thế nào cũng ngã vào nhào tại trận. Ngờ đâu Trùng Dương lại lật tay hất ngược lên, bù ra một luồng chưởng phong đánh vẹt những mũi độc xà chủy văng ra ba trượng ngoài. Hồng Thất Công nhảy chồm lên như thú dữ xúc chuồng, miệng quát tháo sấm động:
Ê, ngừng tay!
Bốn người đang đấu với nhau liền ngạc nhiên giật mình dừng cả tay lại, chăm chú nhìn Hồng Thất Công chờ đợi. Hồng Thất Công trừng mắt chỉ ngay Âu Dương Phong cười gằn và nói:
Ê, lão độc vật, trong lúc so tài khí công nội lực, mày lại lén sử dụng ám khí để hại người, không hợp với quy củ của cuộc thử sức hôm nay. Công Hồng cút xuống khỏi núi Hoa Sơn cho rảnh mắt ta!
Âu Dương Phong giận đỏ mặt cũng trợn trừng đôi mắt trắng giả nói lại:
Ê, cái thằng ăn mày thối, ta phạm nhầm quy củ cuộc so tài hồi nào, mày nói ra đi!
Hồng Thất Công cười nhạt:
Trong lúc mi dùng cấp ma công tấn công, mi đã giở trò lén lút phóng ra thứ đầu yêu quỷ để ám hại Dương Trùng Dương chân nhân, như vậy còn chưa chịu là quản phạm quy củ sao? Đợi gì nữa mà chẳng cút đi cho rồi, chắc bộ da mặt của mi cũng dày hơn cái vách tường nữa phải hay không?
Âu Dương Phong cũng cười khẩy đáp lại:
Lão ăn mày, mi chỉ lo bỡ đích họ Dương mà quên cả suy nghĩ, chưa chắc lão họ Dương chịu đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho mi đâu. Mi bảo là ta phạm quy củ, vậy ta hỏi mi, lúc nãy họ Dương giao ước cách đấu ngũ quốc giao binh, có nói trước không dùng đến ám khí hay không?
Tây Độc đem lời nói ấy ra bắt bẻ, khiến Hồng Thất Công không làm sao đáp cho xuôi được. Hồi thứ 51, tuyệt kỹ áp đảo mọi người. Hồng Thất Công vò đầu vò trán lẩm bẩm một mình:
Cái này lão độc vật á, lật lọng phải lắm. Mình có lý không được rồi.
Nguyên vì Trùng Dương đâu có giao hẹn chẳng cho dùng ám khí bao giờ đâu. Trùng Dương thấy vậy giả lả:
Thất huynh, lời nói của Phong huynh rất là đúng.
Tôi lúc nãy cũng không hề giao ước không cho sử dụng ám khí, Phong huynh lại đem môn ám khí ra giúp vui lại càng hay hơn nữa. Thiệt là chuyện không cầu mà được, hà tất phải cãi giả nhau làm cái gì.
Những lời của Trùng Dương vừa rồi mới thoạt nghe dường như che đậy cho Âu Dương Phong, nhưng nghĩ kỹ lại là một sự mỉa mai sâu sắc.
Trùng Dương coi món ám khí của Âu Dương Phong như một thứ đồ chơi trẻ nít đem ra giúp vui cho mọi người chứ không làm hại ai được.
Mọi người nghe xong đều tỏ ra hội ý, nhếch mép cười.
Âu Dương Phong cũng là một nhân vật có tài trí hơn người, làm sao lại chẳng nghe lời nói châm chích của Trùng Dương được.
Tây Độc trong lòng rất giận, nhưng vẫn giữ vẻ mặt âm thầm không cho lộ ra ngoài, chỉ cười khô khan một tràng và nói:
Các vị đều rõ rồi vậy, Âu Dương Phong tôi không hề phạm quy củ có cuộc so tài. Nào, chúng ta tiếp tục so tài đi thôi. Nghe lời nói của lão ăn mày thúi đó làm cái gì?
Nói xong, tay trái lẹ một vòng giữa không trung, tay hữu khẽ nhấc lên cao tung ra một ngọn cánh không chưởng, bay vút vào mọc mặt Hồng Thất Công. Hồng Thất Công hừ giọng mũi một tiếng, tay trái vung nhẹ lên một thế chiến long tại giả, đỡ hất luồng chưởng của Âu Dương Phong vừa bay kế tiếp. Theo đấy, tay phải vù trở ra một luồng chưởng kháng long hữu hối, chém xả vào lồng ngực của Âu Dương Phong.
Trùng Dương cũng tiếp tục thử sức với Đoàn Hoàng hai người. Chàng đã lãnh giáo sơ lược qua phách không chưởng lược đặc sắc, có thể duy trì trong thời gian rất lâu của Hoàng Dược Sư, và cũng không hiểu rõ tiên thiên khí của Đoàn Hoàng gia lợi hại không thua gì Nhất Dương Chỉ của phái Toàn Chân.
Nên lần này chàng không dám sơ suất nữa. Phách công chưởng của Hoàng Dược Sư vừa bay áp đến trước mặt, Trùng Dương lập tức dùng ngay Nhất Dương Chỉ, hai ngón tay điểm nhẹ lên ngọn chưởng phong của đối phương. Hoàng Dược Sư lập tức cảm thấy ngay tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ quả thật lợi hại vô cùng, vượt bậc khác phàm, mình khó mà sánh kịp. Nhất Dương Chỉ là môn công phu trấn môn duy nhất của Toàn Chân phái, cũng là một công phu cự phách đệ nhất võ lâm. Khi xưa sư phụ của Trùng Dương là Thanh Hư chân nhân luyện được Nhất Dương Chỉ xong, tung hoành khắp thiên hạ không ai địch nổi. Cho nên khi Trùng Dương đến Tung Sơn thụ giáo không bao lâu, Thanh Hư chân nhân liền bắt chàng giam trong một thạch thất kín mít để chàng luyện thành Nhất Dương Chỉ, hầu thay ông mở rộng cơ sở Toàn Chân phái, làm trực trở cho bốn môn trên võ lâm giang hồ. Môn công phu Nhất Dương Chỉ hoàn toàn nhờ ở thuần dương tiên thiên chân khí, mượn lấy ngón tay để phát huy ra ngoài. Trên bình diện thì dường như là một môn chỉ lực, công phu đại loại như Kim Cang Chỉ hay Nhất Chỉ Thiền Vân, nhưng sự thật là sai đi muôn dặm vậy. Môn Nhất Dương Chỉ hoàn toàn phát động theo tâm ý, nên huy lực và lợi hại cùng sự biến hóa kỳ diệu gấp trăm ngàn lần các loại công phu chỉ lực kia. Hoàng Dược Sư thấy Trùng Dương hừ lên một tiếng khẽ, rồi ngón tay vạch điểm giữa không trung một vòng, và từ nơi ngón tay của đối phương ào ào xẹt vụt ra một sức mạnh kỳ diệu bay thẳng đến người mình. Tuy kình lực của ngón tay ấy phát ra không lấy gì làm mãnh liệt lắm, nhưng không hiểu sao ngầm lực của phách không chưởng lợi hại của Hoàng Dược Sư chẳng thể cản trở nổi, và bị sức mạnh ấy xuyên lũng qua và tập kích vào cơ thể. Thật là một bất ngờ ngoài ý liệu của Hoàng Dược Sư, y cảm thấy thân hình như chạm phải một luồng điện mạnh, tê buốt khắp châu thân, rùng mình luôn mấy lượt vẫn không sao kiềm chế được. Thì ra ngọn kình lực Nhất Dương Chỉ vừa rồi đã điểm trúng vào thiếu dương huyệt nơi xương bả vai của Hoàng Dược Sư, và kình lực ấy hùng mạnh phi thường, dù Hoàng Dược Sư có tài quán chúng kịp thời bế được huyệt đạo cũng không sao tránh khỏi té nhũ xuống đất. Nhưng Trùng Dương vì cố ý nương tay nên chỉ lực vừa đánh trúng vào huyệt đạo của đối phương, chàng lập tức thâu nhanh chỉ kình trở về. Nói một cách khác cho dễ hiểu là tựa như một con độc xà hùng mạnh và nhanh nhẹn trương nanh thả miệng, một cái trúng phốc ngay đối phương, nhưng khi chạm trên cơ thể của địch thủ lại ngậm miệng chỉ để mõm gõ trúng mà thôi. Đó là một hình thức cảnh cáo. Hoàng Dược Sư cảm thấy thân hình tê buốt một cái, rồi chỉ lực của đối phương bỗng nhiên tiêu tan đâu mất chứ không xâm nhập vào huyệt đạo của mình, thì vẻ vẫn không khỏi kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc khi Hoàng Dược Sư bị Trùng Dương dùng Nhất Dương Chỉ phản công, thì Đoàn Hoàng Gia cũng hít mạnh khí đan điền, vận hành tiên thiên cương khí dùng sang ngón tay trỏ của bàn tay mặt xỉa thẳng vào sau vai của Trùng Dương. Tiếng gió vừa phát ra, Trùng Dương đâu biết là ngay chưởng liền phất chéo tay áo trở ra sau, phát ra kình lực Nhất Dương Chỉ tống mạnh với luồng tiên thiên khí công của đối phương. Tiên thiên công của Hoàng Đoàn Hoàng Gia cùng tiên thiên thuần dương của Trùng Dương tuy cùng một đường lối nhưng bản chất không đồng đều, vì rằng Nhất Dương Chỉ kình lực của Trùng Dương hỗn hợp với sức mạnh của ngũ hành trong cơ thể và nhờ chân khí cương dương phát tiết ra ngoài. Xin mở ngoặc con nhà võ gọi ngũ hành trong cơ thể tức tim can tỳ phế thận, xin đóng ngoặc. Trùng Dương thổi nhỏ ăn nhầm chất nấm sâm và được Thanh Hư chân nhân tận tình chỉ dạy, cơ thể chàng nhờ đó mà xuyên thông qua cây cầu màu nhiệm của trời đất, lại luyện được phép tọa công của toàn chân phái nên khí ngũ hành trong người hiệp thành một thể. Bởi thế cũng đồng thời mà Trùng Dương luyện được Nhất Dương Chỉ, nhưng sư đệ là Bá Thông không sao luyện thành. Còn tiên thiên công của Đoàn Hoàng Gia thì nhờ khí kình của công lực cá nhân nên chỉ có thể phát ra sức mạnh của tam hành, còn hai hành của tỳ và thận thì Đoàn Hoàng Gia chưa xuyên thông qua cây cầu của trời đất, cho nên không thể phát huy ra sức mạnh của tỳ và thận. Chỉ cần bao nhiêu ấy đem ra so sánh cũng đủ thấy sự hơn kém rõ rệt nhau rồi. Huống chi môn võ học nội công, trừ sự thiên tư thông minh, còn phải nói đến thời gian rèn luyện lâu hay chậm, 3 năm, 10 năm có tài nghệ căn bản của 10 năm, hơn kém chứ không thể vượt bậc mà tới được. Trùng Dương từ lúc thơ ấu nhập môn công phu nội công sớm tối chuyên cần trên 40 năm khổ hạnh, thì Đoàn Hoàng Gia làm sao bị cho kịp nổi. Nên tiền thiên công vừa đụng phải Nhất Dương Chỉ là lập tức bị đẩy lui trở lại ngay. Đoàn Hoàng Gia chợt cảm thấy đầu óc rung động mạnh và kình lực của mình vừa phát ra bị đối phương đẩy bật trở về, mừng tượng như một người vừa phun ra một bụm nước bị ngay một luồng sức mạnh vô hình đẩy bụm nước ấy bay vọt trở vào miệng. Sự khó chịu và ngột ngạt ra sao cũng đủ hình dung được tình trạng của Đoàn Hoàng Gia đang chịu đựng ở lúc ấy vậy. Ông cơ hồ suýt buộc miệng kêu lên thành tiếng. Kinh lực của Nhất Dương Chỉ hợp với sức mạnh tiên thiên khí công của đối phương quật ngay trở lại xoay ngay trung phong huyệt của Đoàn Hoàng Gia. Cũng may là Trùng Dương có nương tay nên kinh lực vừa chạm đến huyệt đạo của đối phương, chàng lập tức triệt ngay trở về. Thật là một sự kinh hiểm tột cùng, mồ hôi lạnh trong người Đoàn Hoàng Gia toát ra ướt áo. Trùng Dương kêu phát ra đủ 10 thành công lực của Nhất Dương Chỉ mà đánh bại cả Phách Không Chưởng và tiên thiên công của Đoàn Hoàng hai người, khiến cho Đông Tà Nam Đế đều phải thầm khâm phục tài nghệ tuyệt vời của toàn chân giáo chủ. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong tuy hai người đang bận đấu nội lực cùng nhau, nhưng cũng thấy rõ sự thắng bại của nhóm người Trùng Dương. Hồng Thất Công thấy quy lực Nhất Dương Chỉ của Trùng Dương lợi hại đến thế ấy, không khỏi kinh hãi trong lòng, lão bèn gọi Âu Dương Phong.
Ê, lão độc vật, hãy khoan!
Miệng quát bài đã xoay luồng chưởng phong biến thành thế long vũ ư hải, tấn công vào ngay trước mặt Trùng Dương. Âu Dương Phong thấy Hồng Thất Công lại bỗng xoay qua tấn công Trùng Dương rất hợp ý mình, lão bèn trống lên một tiếng như điên, song chưởng đẩy mạnh ra vẫn đầy kinh lực cáp ma công vào phân nửa người bên hữu của Trùng Dương, hợp với giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công thành thế gọng kềm kẹp Trùng Dương vào giữa. Trùng Dương không chút bối rối, song chưởng phân ra hai phía sử dụng kình lực Nhất Dương Chỉ, trên trái đón bắt bắt cái, bên phải đỡ Âu Dương Phong. Tuy công lực phải chia đôi tay nhưng chỉ kình vẫn không kém quy mãnh. Chưởng lực giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công từ phía hông vừa đẩy tới, chưởng phong của đối phương chưa áp vào người chàng thì Hồng Thất Công đã cảm thấy một ngọn chỉ quét nhẹ bên vai hữu nơi tam lý huyệt, và cũng như Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư lúc nãy, kình lực Nhất Dương Chỉ vừa chạm lên da là được đối phương thâu về ngay chứ không xâm nhập đến huyệt đạo. Bất quá chỉ cảm thấy thân hình tê buốt như chạm phải làn điện vậy thôi. Riêng Âu Dương Phong thừa khi Hồng Thất Công phát chưởng chuyển thế cũng sang Trùng Dương, y lập tức vận toàn lực cấp ma công ra đánh mạnh luồng nỗ lực bình sinh của mình vào phía hữu của Trùng Dương, ngờ đâu do đó mà y tự chuốc lấy khổ não cho mình. Nhất dương chỉ của Trùng Dương với các ma công của Âu Dương Phong xanh khắc như nước với lửa. Các ma công thiên về lối ồ ạt hung mãnh, tức như loại khí giới nặng tựa búa lớn trùy to. Còn nhất dương chỉ của Trùng Dương là một luồng cương khí nhọn bén tựa như một cây cung thần bách, bách phát bách trúng của thần tiễn vương Do Cơ. Thì dù là cao thủ anh hùng thế nào cũng không tránh khỏi mũi tên xuất quỷ nhập thần của nhà Thiện Xạ. Nên khi các ma công của Âu Dương Phong vừa đẩy ra thì luồng chỉ kình nhất dương chỉ đã xuyên lũng qua các ma công và đánh thẳng vào ngực nơi huyết trở của Âu Dương Phong. Trùng Dương vốn cũng y theo cách đối phó với Đoàn Hồng Hoàng ba người, chỉ lực vừa lướt nhẹ trên huyệt đạo của đối phương để cảnh cáo xong là thâu ngay trở về. Nhưng vì làn công lực các ma công của Âu Dương Phong quá mạnh bạo, thế như đá nghiêng biển lở bay ập ra sau, khi bị luồng nhất dương chỉ xuyên qua và trúng lên cơ thể, toàn thân Âu Dương Phong vì luyện được ngũ độc kỳ công nên bắp thịt khắp châu thân đều có thể tự động thâu phát kinh lực theo phản ứng. Do đó luồng cấp ma công lập tức được huy động trở về. Ngờ đâu tông mạnh vào kinh lực nhất dương chỉ xuyên thẳng vào huyệt đảo. Âu Dương Phong kêu lên một tiếng ôi chà, liền ngã ngửa đánh phịch một cái nằm dài trên mặt đất chẳng động đậy gì được. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, vội ngừng ngay trận đấu. Trùng Dương liền xốc áo đứng dậy đi đến bên Âu Dương Phong liếc nhìn, đã hiểu rõ mọi sự liền cười và nói, ha ha, không sao cả, chẳng qua huyệt đạo bị phong bế thôi. Nói đoạn dùng tay áo phía bên hữu phất nhẹ lên người Âu Dương Phong, cái phất ấy Trùng Dương đã dùng cách không phất huyệt, công phu từ tay áo bay ra một ngọn kình phong giải thông huyệt đạo cho Âu Dương Phong. Tay độc tằn hắn lên một tiếng rồi mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, y vừa lồm cồm ngồi lên, Hồng Thất Công đã cười hăng hắc nói,
lão độc vật, lúc nãy mi dùng ám khí không chịu nhận là hèn kém, bây giờ thì chính thức là hèn kém hẳn rồi, còn đợi gì nữa mà chẳng cút xuống núi cho khỏi khổ mặt khổ mày với chúng ta.
Âu Dương Phong sượng sùng mặt mày, miễn cưỡng đứng dậy lui về một phía, vì Trùng Dương có lời giao ước trước, kẻ nào ngã dưới đất trước kệ như kẻ ấy thua. Tập thứ 45 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 46.